Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Đài Loan cảnh báo tàu hải cảnh Trung Quốc quay đầu ngay lập tức, Ukraine tấn công thành phố nhà máy lọc dầu của Nga vào ngày thứ hai của bầu cử tổng thống Nga. Thống đốc Gladkov của khu vực Belgorod nói, với tình hình hiện tại, các trường học ở phần lớn khu vực sẽ đóng cửa vào thứ hai và thứ ba, và các trung tâm mua sắm ở thành phố Belgorod sẽ đóng cửa vào Chủ nhật và thứ hai.
And it should come as no surprise that I will not be endorsing Donald Trump this year.
Cựu phó tổng thống Pence nói sẽ không ủng hộ xếp cũ, cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Và SpaceX của Elon Musk đang xây dựng mạng lưới vệ tinh gián điệp cho tình báo Mỹ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Đài Loan hôm thứ Bảy 16 tháng 3 cảnh báo các tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi vào vùng biển hạn chế của Đài Loan, quanh các đảo tiền tuyến gần Trung Quốc trong ngày thứ hai liên tiếp giữa lúc căng thẳng âm ỉ trên eo biển Đài Loan. Tuần duyên Đài Loan cho biết 4 tàu hải cảnh Trung Quốc sáng thứ Bảy đã đi vào vùng biển hạn chế của đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát, nằm sát bờ biển Trung Quốc. Họ cho biết các tàu Trung Quốc ở lại chỉ hơn 1 giờ sau khi chính quyền Đài Loan yêu cầu họ rời đi. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của hoàng đảo dân chủ tự trị. Bắc Kinh tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan trong những năm gần đây, với các cuộc xâm nhập gần như hàng ngày vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Các người đã đi vào vùng biển hạn chế của đất nước chúng tôi, vui lòng quay lại ngay lập tức, một quan chức Đài Loan nói qua máy vô tuyến gửi cho phía Trung Quốc, theo đoạn phim do lực lượng tuần duyên Đài Loan công bố hôm thứ Bảy. Đoạn phim cho thấy một tàu tuần duyên của Đài Loan đang theo dõi chuyển động của hai tàu Trung Quốc ở khoảng cách gần. Lực lượng tuần duyên Đài Loan nói, động thái này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông và an toàn hàng hải. Để tránh gây ra các sự cố trên biển, chúng tôi yêu cầu họ chấm dứt những hành vi như vậy. Không có bình luận ngay lập tức từ cảnh sát biển Trung Quốc. Theo thông tấn xã Trung ương Đài Loan, cảnh sát biển Trung Quốc cũng đã tuần tra gần quần đảo Kim Môn hôm thứ Sáu. Trong đó, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã bị phía Đài Loan cảnh báo rời đi. Tháng trước, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc bắt đầu tuần tra thường xuyên quanh Kim Môn, sau khi 2 công dân Trung Quốc thiệt mạng khi cố gắng chạy trốn tàu tuần duyên Đài Loan, sau khi tàu của họ đi vào vùng biển cấm. Đài Loan hôm thứ Năm, theo yêu cầu của Trung Quốc, đã phái các tàu tuần duyên tham gia cứu hộ một tàu cá Trung Quốc bị lật úp gần quần đảo Kim Môn. Chính phủ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa Đài Loan và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Hôm thứ Sáu, Đài Loan cũng cử một số tàu theo yêu cầu của Trung Quốc để giúp tìm kiếm một ngư dân Trung Quốc bị rơi xuống biển gần quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát ở đầu phía bắc của eo biển Đài Loan. Tổng thống Xếp hôm thứ Bảy, 16 tháng 3 cho biết tàu chở chuyến hàng lương thực cứu trợ thứ hai đã sẵn sàng khởi hành từ Xếp đến Gaza, sau khi chuyến hàng cứu trợ đầu tiên cập bến giải đất bị bao vây của người Palestine trong đêm trước. Gần 200 tấn thực phẩm đã đến dải Gaza vào cuối ngày thứ Sáu, 15 tháng 3. Chuyến hàng đầu tiên đi bằng đường biển tới giải đất của người Palestine bị chiến tranh tàn phá suốt 5 tháng qua. Tổng thống Xếp nói với các nhà báo, con tàu đầu tiên đã bắt đầu quay trở lại ship và chúng tôi sẵn sàng đưa con tàu thứ hai đi. Con tàu thứ hai chở 240 tấn hàng cứu trợ đang neo đậu tại cảng Lanaka chờ tín hiệu ra khơi. Tổ chức từ thiện World Central Kitchen, gọi tắt là WCK, có trụ sở tại Hoa Kỳ đã tổ chức nhiệm vụ cứu trợ này với tổ chức từ thiện Open Arms của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Tây Ban Nha với sự hỗ trợ của chính phủ ship. WCK cho biết chuyến hàng thứ hai còn có 2 xe nâng và 1 cần cẩu để hỗ trợ việc vận chuyển hàng hải tới Gaza trong tương lai. Một đoàn thủy thủ sẽ đi cùng tàu chở hàng với 8 công nhân để vận hành máy móc và dỡ hàng cứu trợ. Trong nhiệm vụ đầu tiên, tổ chức từ thiện đã chuyển hàng cứu trợ lên một cầu tàu tạm được WCK xây dựng bằng các đống đổ nát của nhà cửa bị phá hủy. Hy vọng rằng hành lang mà chúng tôi mở ra hôm nay sẽ lưu thông cùng với các hành lang trên đất liền để giảm bớt đói kém, giảm bớt đau khổ và phục hồi nhân đạo cho dân thường. Open Arms, đơn vị cung cấp con tàu, nói hôm thứ Sáu 15 tháng 3 trên X. Cơ quan chính của Liên Hiệp Quốc hoạt động tại Gaza hôm thứ Bảy cho biết cứ 3 trẻ em dưới 2 tuổi ở phía Bắc Gaza thì có 1 trẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng và nạn đói đang đe dọa. Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã làm 2 người thiệt mạng ở miền Tây nước Nga và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến một nhà máy lọc dầu bốc cháy hôm thứ Bảy 16 tháng 3, ngày thứ 2 của cuộc bầu cử mà Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Kiev đang tìm cách phá hoại. Cuộc chiến Ukraine đã phủ bóng đen lên cuộc bầu cử tổng thống dài 3 ngày, mà hầu như chắc chắn trao cho ông Putin thêm 6 năm nữa làm chủ Điện Kremlin. Người đứng đầu ủy ban bầu cử Ella Pamphilova cho biết, tính đến giờ đã xảy ra 20 vụ những kẻ tìm cách phá hủy phiếu bầu bằng cách đổ các chất lỏng khác nhau vào thùng phiếu và 8 trường hợp đốt phá và đánh bom khói. Thống đốc vùng Belgorod, nơi Ukraine thường xuyên mở các cuộc tấn công xuyên biên giới gần như mỗi ngày, cho biết một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng. Đoạn video mà Reuters xem được cho thấy đám cháy bốc lên và còi báo động không kích vang lên trên những đường phố vắng tanh của thành phố Belgorod. Dmitry Azarov, thống đốc vùng Samara cách Moscow 850 km về phía đông nam cho biết nhà máy lọc dầu Sizran đang bốc cháy nhưng cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu thứ hai đã bị ngăn chặn. Các quan chức cho biết đám cháy đã được kiểm soát vài giờ sau đó, nhưng các sự cố cho thấy khả năng của Ukraine tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga hàng trăm km nhằm vào ngành công nghiệp năng lượng của Nga. Hai nhà máy lọc dầu lớn khác đã bị máy bay không người lái tấn công làm cháy hồi đầu tuần này, khiến công suất của các nhà máy này bị giảm xuống một nửa hoặc hơn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi lực lượng Ukraine tấn công xuyên biên giới vào vùng Belgorod. Thống đốc Gladkov cho biết, với tình hình hiện tại, các trường học ở phần lớn khu vực sẽ đóng cửa vào thứ Hai và thứ Ba, và các trung tâm mua sắm ở thành phố Belgorod sẽ đóng cửa vào Chủ nhật và thứ Hai. Nga hôm thứ Sáu 15 tháng 3 đã bắn tên lửa vào một khu dân cư ở thành phố Odessa, bên bờ biển Đen của Ukraine, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Việc nắm giữ quyền lực của ông Putin không bị đe dọa. Ở tuổi 71 và giữ chức tổng thống hoặc thủ tướng kể từ ngày cuối cùng của năm 1999, ông thống trị nền chính trị Nga. Không ai trong số 3 ứng cử viên còn lại trên đá phiếu, đảng viên Cộng sản kỳ cựu Nikolai Kharitonov, Leonid Slutsky theo chủ nghĩa dân tộc hay Vladislav Davankov, phó chủ tịch Hạ viện, tạo ra được bất kỳ thách thức đáng kể nào. Những người chỉ trích ông Putin hàng đầu đang ở trong tù hoặc đã trốn ra nước ngoài, khiến phe đối lập gọi cuộc bỏ phiếu là một sự giả tạo. Chính trị gia đối lập nổi tiếng nhất của Nga Alexei Navalny đã chết trong trại tù ở Bắc Cực vào tháng trước, và những người ủng hộ ông cáo buộc ông Putin đã ra lệnh giết ông. Điện Kremlin phủ nhận điều đó và giấy chứng tử nói rằng ông Navalny chết vì nguyên nhân tự nhiên. Tỷ lệ cử tri đi bầu tổng thể, một chỉ số quan trọng đối với ông Putin khi ông cố gắng chứng tỏ cả nước ủng hộ mình, đã tăng trên 50% trong ngày bỏ phiếu thứ hai. Tỷ lệ đi bầu ở khu vực Belgorod, nơi thường bị Ukraine tấn công, là hơn 70%. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng cao ở các khu vực bị Nga chiếm của Ukraine, nơi Kiev nói rằng việc bỏ phiếu là bất hợp pháp và vô hiệu. Trọng tâm chính sẽ là ngày bỏ phiếu thứ ba vào Chủ nhật khi những người ủng hộ ông Navalny kêu gọi mọi người đi biểu tình tập thể vào buổi trưa để phản đối ông Putin ở mỗi múi giờ trong số 11 múi giờ của nước Nga. Quan chức bầu cử Pamphilova nói rằng những người cố gắng cản trở cuộc bỏ phiếu là những kẻ đê tiện và có thể phải đối mặt với án tù 5 năm. Bà nói mà không cung cấp bằng chứng rằng tình báo Ukraine và những kẻ đồng lõa và những kẻ điều khiển chúng, ám chỉ phương Tây, đứng đằng sau các hành động phản kháng ồn ào cho đến nay tại các điểm bỏ phiếu. Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất cho biết đang có một cuộc tấn công từ chối dịch vụ trên diện rộng, một hình thức tấn công mạng nhằm làm tê liệt lưu lượng truy cập web, và họ đã đình chỉ các dịch vụ không thiết yếu để ngăn chặn nó. Hãng thông tấn nhà nước RIA dẫn lời một quan chức viễn thông cấp cao cho biết mức độ tấn công mạng nhắm vào Nga là chưa từng có và quy lỗi cho Ukraine và các nước phương Tây. Ông cho biết một số hành động đã được truy tìm đến các địa chỉ IP ở Tây Âu và Bắc Mỹ. SpaceX đang xây dựng một mạng lưới hàng trăm vệ tinh do thám theo một hợp đồng mật với cơ quan tình báo Mỹ. Năm nguồn tin quen thuộc với chương trình này cho biết, điều này thể hiện mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa công ty vũ trụ của nhà doanh nghiệp tỷ phú Elon Musk và các cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Các nguồn tin cho biết mạng này đang được đơn vị kinh doanh Starshield của SpaceX xây dựng theo hợp đồng trị giá 1,8 tỷ đô la, được ký vào năm 2021 với Cục Trinh sát Quốc gia, gọi tắt là NRO, một cơ quan tình báo quản lý các vệ tinh gián điệp. Các kế hoạch này cho thấy mức độ tham gia của SpaceX vào các dự án tình báo và quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời cho thấy Lầu Năm Góc đầu tư sâu hơn vào các hệ thống vệ tinh bay ở tầm thấp của trái đất để hỗ trợ cho các lực lượng trên mặt đất. Các nguồn tin cho biết nếu thành công, chương trình này sẽ nâng cao đáng kể khả năng của chính phủ và quân đội Mỹ trong việc nhanh chóng phát hiện các mục tiêu tiềm tàng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Các nguồn tin nói rằng hợp đồng này báo hiệu sự tin tưởng ngày càng tăng của cộng đồng tình báo đối với một công ty có chủ sở hữu đã từng xung đột với chính quyền Biden và gây ra tranh cãi về việc sử dụng kết nối vệ tinh Starlink trong cuộc chiến Ukraine. Wall Street Journal hồi tháng 2 đưa tin về một hợp đồng Starshield tuyệt mật trị giá 1,8 tỷ đô la với một cơ quan tình báo không xác định mà không nêu chi tiết mục đích của chương trình. Reuters lần đầu tiên loan tin SpaceX nhận được hợp đồng xây dựng một hệ thống gián điệp rất mạnh mới với hàng trăm vệ tinh có khả năng chụp ảnh trái đất, có thể hoạt động như một bầy đàn ở quỹ đạo thấp, và cơ quan gián điệp mà công ty của ông Musk đang hợp tác là Cục Trinh sát Quốc gia. Reuters không thể xác định khi nào mạng lưới vệ tinh mới sẽ hoạt động và không thể xác định những công ty nào khác tham gia chương trình với các hợp đồng riêng của họ. SpaceX, nhà khai thác vệ tinh lớn nhất thế giới, không trả lời một số yêu cầu bình luận về hợp đồng, vai trò của họ trong hợp đồng và thông tin chi tiết về các vụ phóng vệ tinh. Lầu Năm Góc đã chuyển yêu cầu bình luận tới NRO và SpaceX. Trong một tuyên bố, NRO thừa nhận sứ mệnh phát triển một hệ thống vệ tinh tinh vi và quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ, công ty, tổ chức nghiên cứu và quốc gia khác, nhưng từ chối bình luận về phát hiện của Reuters về mức độ tham gia của SpaceX vào nỗ lực này. Người phát ngôn cho biết, Cục Trinh sát Quốc gia đang phát triển hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát trên không gian có khả năng đa dạng và linh hoạt nhất mà thế giới từng thấy. Các nguồn tin cho biết các vệ tinh có thể theo dõi các mục tiêu trên mặt đất và chia sẻ dữ liệu đó với các quan chức quân sự và tình báo Hoa Kỳ. Về nguyên tắc, điều đó sẽ cho phép chính phủ Hoa Kỳ nhanh chóng ghi lại hình ảnh liên tục về các hoạt động trên mặt đất ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, hỗ trợ các hoạt động tình báo và quân sự. Ba nguồn tin cho biết khoảng một chục nguyên mẫu đã được phóng lên không gian kể từ năm 2020, cùng với các vệ tinh khác bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Cơ sở dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ về các vật thể trên quỹ đạo cho thấy một số sứ mệnh của SpaceX đã triển khai các vệ tinh mà cả công ty này lẫn chính phủ đều chưa từng thừa nhận. Hai nguồn tin đã xác nhận đó là nguyên mẫu của mạng Starshield. Tất cả các nguồn tin đều yêu cầu giấu tên vì họ không được phép thảo luận về chương trình của chính phủ Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc vốn là một khách hàng lớn của SpaceX, sử dụng tên lửa Falcon 9 để phóng các thiết bị quân sự lên vũ trụ. Một trong những nguồn tin cho biết vệ tinh nguyên mẫu đầu tiên của Starshield được phóng vào năm 2020 là một phần của một hợp đồng riêng trị giá khoảng 200 triệu đô la đã giúp SpaceX giành được hợp đồng 1,8 tỷ đô la sau đó. The Voice of America,
VOA. And it should come as no surprise that I will not be endorsing Donald Trump this year.
Ông Mike Pence từng giữ chức phó tổng thống dưới thời ông Donald Trump trong 4 năm, nói hôm thứ Sáu rằng ông sẽ không ủng hộ người sếp cũ của mình trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Ông Pence, người đã chấm dứt cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2024 của chính ông, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận mang lại kết quả ảm đạm, nói với Fox News, hẳn là không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi sẽ không ủng hộ ông Donald Trump trong năm nay. Ông Trump trong tuần này đã đạt đủ số phiếu đại biểu để được Đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên chính thức, xét theo các tính toán lý thuyết, và sẽ tái đấu trong cuộc tổng tuyển cử với Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ vào ngày 5 tháng 11. Ông Pence phục vụ ông Trump một cách trung thành nhưng đã công khai đoạn tuyệt với cựu Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa vì ông ấy có vai trò trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, tức Tòa nhà Quốc hội Mỹ, do những người ủng hộ ông Trump gây ra. Vào ngày hôm đó, ông Pence với tư cách là phó tổng thống giữ vai trò là chủ tịch thượng viện Hoa Kỳ mang tính nghi thức. Ông đã giám sát quá trình chứng nhận chiến thắng của ông Biden trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông từ chối làm theo chỉ thị của ông Trump là phải trì hoãn hoặc tạm ngừng việc chứng nhận, dẫn đến những lời chỉ trích đầy giận dữ của ông Trump trong lúc bạo động diễn ra. Một số người tham gia bạo loạn đã hét hãy treo cổ Mike Pence. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Pence nói rằng tính mạng của ông bị đe dọa vào ngày hôm đó và ông kêu gọi các cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa hãy không bầu chọn ông Trump làm ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Pence đã chấm dứt nỗ lực tranh cử bên đảng Cộng hòa vào tháng 10 năm 2023 trước khi có bất kỳ cuộc bỏ phiếu sơ bộ nào được tiến hành. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.